Kính thưa toàn thể nhân dân thành phố, luật đa dạng sinh học đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008, quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình cá nhân trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học. Tại khoản 1 điều 3 luật đa dạng sinh học giải thích, bảo tồn đa dạng sinh học là việc bảo vệ sự phong phú của các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, đặc thù hoặc đại diện, bảo vệ môi trường sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của loài hoang dã, cảnh quan môi trường, nét đẹp độc đáo của tự nhiên, nuôi trồng chăm sóc, loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ, lưu giữ và bảo quản lâu dài, các mẫu vật di truyền. Điều 4. Nguyên tắc bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học. 1. Bảo tồn đa dạng sinh học là trách nhiệm của nhà nước và mọi tổ chức, cá nhân. 2. Kết hợp hài hòa giữa bảo tồn với khai thác, sử dụng hợp lý đa dạng sinh học, giữa bảo tồn, khai thác, sử dụng hợp lý đa dạng sinh học với việc xóa đói giảm nghèo. 3. Bảo tồn tại chỗ là chính, kết hợp bảo tồn tại chỗ với bảo tồn chuyển chỗ. 4. Tổ chức, cá nhân hưởng lợi từ việc khai thác, sử dụng đa dạng sinh học phải chia sẻ lợi ích với các bên có liên quan, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của nhà nước với lợi ích của tổ chức, cá nhân. 5. Bảo đảm quản lý rủi ro do sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen gây ra đối với đa dạng sinh học. Điều 7. Những hành vi bị nghiêm cấm về đa dạng sinh học. 1. Săn bắt, đánh bắt, khai thác loài hoang dã trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn, trừ việc vì mục đích nghiên cứu khoa học, lấn chiếm đất đai, phá hoại cảnh quan, hủy hoại hệ sinh thái tự nhiên, nuôi trồng các loài ngoại lai xâm hại trong khu bảo tồn. 2. Xây dựng công trình nhà ở trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn, trừ công trình phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, xây dựng công trình nhà ở trái phép trong phân khu phục hồi sinh thái của khu bảo tồn. 3. Điều tra, khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản, chăn nuôi gia súc gia cầm quy mô trang trại, nuôi trồng thủy sản quy mô công nghiệp, cư trú trái phép, ô nhiễm môi trường trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phân khu phục hồi sinh thái của khu bảo tồn. 4. Săn bắt, đánh bắt, khai thác bộ phận cơ thể, giết, tiêu thụ, vận chuyển, mua bán trái phép loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, quảng cáo, tiếp thị, tiêu thụ trái phép sản phẩm có nguồn gốc từ loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. 5. Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo trái phép loài động vật, thực vật hoang dã thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. 6. Nhập khẩu, phóng thích trái phép sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen. 7. Nhập khẩu, phát triển loài ngoại lai xâm hại. 8. Tiếp cận trái phép nguồn gen thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. 9. Chuyển đổi trái phép mục đích sử dụng đất trong khu bảo tồn. Kính thưa nhân dân thành phố, hướng đến mục tiêu gia tăng diện tích các hệ sinh thái tự nhiên được bảo vệ phục hồi và bảo đảm tính toàn vẹn kết nối, đa dạng sinh học được bảo tồn, sử dụng bền vững nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội theo định hướng nền kinh tế xanh, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngày 28 tháng 1 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 149 QĐ-TTG về việc phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với những quan điểm như sau. Đa dạng sinh học là vốn tự nhiên quan trọng để phát triển kinh tế xanh. Bảo tồn đa dạng sinh học vừa là giải pháp trước mắt, vừa là giải pháp lâu dài, bền vững, nhằm bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bảo tồn đa dạng sinh học kết hợp sử dụng bền vững các dịch vụ hệ sinh thái và đa dạng sinh học góp phần phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thực hiện tiếp cận hệ sinh thái trong bảo tồn và sử dụng đa dạng sinh học. Bảo tồn đa dạng sinh học là quyền và trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân. Lợi ích từ đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái được chia sẻ công bằng, hợp lý, phù hợp với sự tham gia, đóng góp của tổ chức và cá nhân. Tăng cường nguồn lực, ưu tiên đầu tư bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi và phát triển các hệ sinh thái tự nhiên, đẩy mạnh xã hội hóa và tăng cường hợp tác quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học. Kính thưa nhân dân thành phố, Vịnh Nha Trang là thành viên thứ 29 của câu lạc bộ những vịnh đẹp nhất thế giới, chứa đựng các giá trị toàn cầu và quốc gia, là khu bảo tồn biển đầu tiên của Việt Nam, đồng thời cũng là một trong 16 khu bảo tồn biển quốc gia phải được bảo vệ hiệu quả. Thời gian qua, môi trường Vịnh Nha Trang nói chung, rạn san hô tại khu vực biển Hòn Mun nói riêng có biểu hiện suy thoái do nhiều nguyên nhân khác nhau, cả khách quan và chủ quan. Do đó, việc giữ gìn và phục hồi rạn san hô trong Vịnh Nha Trang, bao gồm khu vực biển Hòn Mun, là một trong những nhiệm vụ quan trọng vừa cấp thiết vừa lâu dài của tỉnh Khánh Hòa nói chung và thành phố Nha Trang nói riêng. đặc biệt trong bối cảnh thực hiện nghị quyết số 09 NQTU ngày 28 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, việc xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa phải dựa trên cơ sở khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên biển, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, phục hồi vịnh Nha Trang và rạn san hô ở khu vực biển Hòn Muôn, đòi hỏi phải huy động được các nguồn lực khác nhau, sự phối hợp của các ban ngành trong tỉnh, sự hỗ trợ của các bộ, ngành trung ương, sự chung tay của các doanh nghiệp và người dân, sự đồng hành của các tổ chức khoa học trong và ngoài nước. Ngày 7 tháng 11 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt quyết định số 3028/QĐ-UBND ban hành kế hoạch tổng thể phục hồi vịnh Nha Trang đến năm 2030 nhằm tăng cường hiệu lực hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước đối với vịnh Nha Trang thông qua thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng, liên cơ quan với sự tham gia của các doanh nghiệp và cộng đồng liên quan, huy động được các doanh nghiệp cộng đồng dân cư sống trong và lân cận địa bàn quản lý vịnh Nha Trang tham gia giám sát, bảo vệ và bảo tồn rạn san hô trong vịnh, gắn với phát triển sinh kế bền vững và các hoạt động kinh tế thân thiện với môi trường, được kiểm soát nghiêm ngặt, nâng cao nhận thức, kiến thức về cách ứng xử thân thiện với môi trường vịnh Nha Trang cho cộng đồng, doanh nghiệp, du khách và các thành phần xã hội khác có liên quan. Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang kêu gọi cộng đồng người dân, doanh nghiệp và du khách hãy nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ loài hoang dã, xây dựng văn hóa ứng xử thân thiện với thiên nhiên, với môi trường vịnh Nha Trang. Các tổ chức cá nhân hãy tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật, thực hiện trách nhiệm xã hội về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, nhất là bảo tồn hệ sinh thái biển. Các sản phẩm sử dụng một lần có nguồn gốc từ nhựa, túi ni lông, khó phân hủy, sẽ gây ra nhiều tác hại xấu đối với biển và đại dương, các hệ sinh thái biển, môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Đề nghị người dân hãy sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường để góp phần bảo vệ đa dạng sinh học nói chung và bảo vệ hệ sinh thái vịnh Nha Trang nói riêng.